Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày vui nhất của anh Phương và Hạt Dẻ, tôi chia sẻ đề tài hạnh phúc nhân đôi. Trong chữ Hán, lễ cưới được gọi là song hỷ, nghĩa đen là niềm vui song đôi. Từ lúc hợp thức hóa hôn nhân, một người nam và một người nữ chính thức làm vợ chồng của nhau đó, thì ngữ nghĩa này khích lệ cả hai đó trở thành là bạn đường của nhau, có mặt cùng nhau chia sẻ các hạnh phúc trong đời. Từ ước mơ đó đến hiện thực hạnh phúc là một con đường thách đố. Xã hội càng văn minh đó, chừng nào đó, thì mối đe dọa về ly thân và ly hôn càng cao. Hoa Kỳ, quốc gia phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật hàng đầu của thế giới, có tỷ lệ ly dị 51%. Các nước châu Âu có tỷ lệ ly dị từ 30 đến 50%. Những nước theo Phật giáo như Bhutan, Sri Lanka, Miến Điện, tỷ lệ ly dị không đáng kể. Đó là nhờ vào việc thực tập Phật Pháp và hóa giải những dị biệt. Nhờ đó, sự đồng hành của đôi vợ chồng sẽ mở ra một chương mới với nhiều hứa hẹn và với nhiều kết quả, mà nó như là một phần tưởng thưởng cho hạnh phúc mà hai bạn cùng nỗ lực vun trồng. Để hạnh phúc được nhân đôi đó, thì hai bạn nên lưu tâm 7 điều căn bản sau đây. Điều 1, tôn trọng lẫn nhau. Người xưa thường dạy đó, tương kính như tăng, vợ chồng kính trọng nhau như là khách quý. Thầy đề nghị hai bạn nên xem nhau đó là khách quý nhất trong đời của mình. Có nghĩa là các khách hàng mà trong nền kinh tế phương Tây được mệnh danh là thượng đế, thì vợ là thượng đế của chồng, chồng là thượng đế của vợ, nghĩa là hai bạn là thượng đế của nhau. Đó là khách hàng quý nhất. Các bạn phải dành tất cả những sự ưu tiên cao quý nhất dành cho người bạn đời của mình. Con cái chỉ đóng vai trò quan trọng thứ hai thôi. Có thể quý bà với tư cách làm mẹ, làm vợ sẽ khó cảm thông được lời đề nghị nêu trên. Nhưng khi mà trải nghiệm đời sống hạnh phúc gia đình á, thì vợ chồng phải là quan trọng nhất. Và cả hai cùng có trách nhiệm trên nền tảng tương kính để dìu dắt con cái trở thành hạnh phúc với những phẩm chất cao quý. Để tôn trọng lẫn nhau đó, thì cả vợ lẫn chồng trước nhất phải xem nhau đó là huấn luyện viên, cũng như là nhà tư vấn của mình. Lời đề nghị nêu trên đó lúc đầu hơi khó thực hiện. Khi mà một trong hai người có đẳng cấp xã hội cao hơn, rồi đồng lương lớn hơn, kiến thức vững chãi hơn, hiếm có trường hợp mà hai người đó đẳng cấp ngang nhau 100% về ba phương diện trên, thì lúc đó đó việc xem người còn lại vừa là huấn luyện viên và vừa là nhà tư vấn của mình đó là rất khó. Khi các bạn tập làm quen với điều đó, các bạn sẽ lắng nghe với sự trân trọng những góp ý chân thành của người bạn đời của mình, và theo đó các bạn sẽ đón nhận nó, sử dụng nó, tiêu thụ nó trong cuộc sống. Thì lúc đó đó hai bạn được xem là gì? Có hai cái đầu tri thức. hai cái đầu đạo đức, hai cái đầu nhận thức thì vẫn tốt hơn là làm việc đơn côi một mình. Và để cho hai cái đầu đó đó đồng hành phục vụ cho lẫn nhau đó, thì chúng ta phải tôn trọng nhau thôi, không xem tôi là số một, là bản lề, là đỉnh cao trí tuệ, người còn lại đó phải phụ thuộc, là thứ yếu thôi. Thực tập lời Phật dạy về học thuyết phi ngã, các bạn dễ dàng trở nên khiêm tốn, chân thành, giản dị, dễ lắng nghe, dễ học hỏi, dễ cải thiện chính bản thân mình. Đồng thời các bạn sẽ dễ dàng vượt qua được tâm lý tự ái, núp bóng dưới hình thức tự trọng. Có rất nhiều người nhân danh tôi rất tự trọng tôi, cho nên ai nói xúc phạm đến tôi, đụng chạm đến tôi cốc cằn, tôi khó chịu, tôi khổ đau, tôi không chơi nữa. Trong quan hệ vợ chồng đó, thì thỉnh thoảng lời khuyên, nhắc, khuyến tấn, thậm chí thỉnh thoảng nhằn nhiếc đều phát xuất từ trái tim yêu thương. Cho nên các bạn đừng nên vì đó mà ghét bỏ nhau, cấm đoán nhau, hằn học nhau, khó chịu với nhau. Hãy giữ sự tương kính như lúc mà hai bạn tìm hiểu lẫn nhau. Lúc đó có thể là các bạn có nhiều người bạn khác cùng theo đuổi, rồi các bạn chọn lựa trong nhóm các bạn bè theo đuổi mình người được xem là lý tưởng nhất, ưu thế nhất, vượt trội nhất về lối sống, cá tánh, đạo đức, tri thức, bối cảnh xã hội và các phương diện còn lại, để theo đó các bạn cam kết là đồng hành với người đó trọn đời. Do đó cố gắng giữ được sự tương kính. Một trong những yếu tố tâm lý để giữ được tương kính là các bạn không nên so sánh chồng với những người nam mà vị thế xã hội của họ rất cao. Lúc đó vợ có thể xem chồng tệ như chí phèo, và chồng không nên so sánh vợ với những người mẫu đẹp, vì lúc đó chồng dễ xem vợ tệ hơn vợ hơn đạo. Mọi so sánh chồng mình với những người nam khác, vợ mình với những người nữ khác đều trở nên khập khiễng và không thích hợp. Các bạn tập hài lòng, không so sánh nữa. Các bạn có thể so sánh trước khi tức là tiến đến chính thức hôn nhân, còn đã trở thành vợ chồng của nhau thì các bạn phải chấp nhận nhau, hài lòng về nhau với sự chịu đựng tích cực. Nhờ đó đó các bạn sẽ dìu nhắc, nâng đỡ, chia sẻ các hạnh phúc trong đời. Điều hai, biết chia sẻ và vượt qua thử thách. Khi một người phát triển sự hiểu biết thì các cánh cửa sổ tri thức của người đó được mở rộng ra. Chúng ta dễ dàng đón nhận người khác và hy sinh, nâng đỡ, dìu dắt, đóng góp cho người mình thương, và xem đó đó là một trong các phương tiện mang lại hạnh phúc cho bản thân. Lúc đó chồng nâng đỡ vợ, chia sẻ vợ, cảm thấy được hạnh phúc. Vợ chia sẻ chồng, cùng chồng đồng hành trên mỗi đeo đường cuộc sống, sẽ cảm thấy nâng đôi được niềm vui. Cho nên trong mọi tình huống, các bạn đừng nên đánh mất cơ hội chia sẻ sự hiểu biết, chia sẻ các hạnh nguyện cao quý, chia sẻ các giá trị cuộc sống. Anh Phương là người sáng lập câu lạc bộ Sen Vàng Từ Bi, mà trong 6-7 năm qua đó, năm nào cũng tổ chức chương trình Đại Nhật Hội Phật Giáo với sự tham dự của các Hoa hậu, Á hậu, Nam Vương, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, để nhằm tạo ra một không gian cho giới trẻ đến với Đạo Phật qua âm nhạc. Và Hạt Dẻ cũng là một trong những người đồng hành với anh Phương, và do đó sự đồng hành này đó sẽ giúp cho hai bạn tiếp tục là chia sẻ nhau trong đời. Khi mình đã có một cái quá khứ cùng chia sẻ thì hiện tại tiếp tục chia sẻ và tương lai tiếp tục trên nền tảng đó, thì sự chia sẻ đó sẽ làm cho hai bạn gắn kết nhau, tránh được tình trạng đồng sàn dị mộng, tức là ngủ chung một chiếc giường, tâm tưởng của chồng theo một hướng A, vợ theo một hướng B. Điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường than phiền đó: tôi đi một nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, em đi một nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10, nghĩa là hai nhịp điệu đó không ăn khớp với nhau được, trở nên so le. Cô đơn trong tâm trí đó sẽ làm cho cả vợ lẫn chồng bị hụt hẫng. Và trong lúc mà cô đơn, hụt hẫng, buồn chán pha với một chút tuyệt vọng, thì chỉ cần một người khác giới phái đến trong giai đoạn đó tâm sự, giải bài, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần, cái sự cảm thông đó sẽ làm cho hai người dễ kháng kích với nhau, và sau một thời gian đó trở nên là ngoại tình trong tâm tưởng. Nếu đánh mất sự kiểm soát, quay vào hệ quy chiếu chung thể một vợ một chồng, thì từ ngoại tình trong tâm trưởng á, dễ dàng dẫn đến ngoại tình thật. Do đó yếu tố chia sẻ mọi niềm vui, những trở ngại để cùng nhau vượt qua các thử thách, hướng đến thành công, sẽ giúp cho các bạn thật sự trở thành á, là một đôi đồng hành. Trong kinh Tăng Chi, khi đề cập đến 7 loại vợ, và theo đó Đức Phật gợi ý cũng có 7 loại chồng, Đức Phật nhấn gửi với những người đang chuẩn bị làm vợ làm chồng hoặc đang là vợ chồng của nhau, nên chọn một mô hình lý tưởng nhất trong 7 cặp vợ chồng. Đó là vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Và khi là bạn đồng hành rồi đó, thì chúng ta cùng chứng kiến, cùng cảm nhận những thuận duyên, những trở ngại, những niềm vui, những nỗi buồn, rồi những cái cơ hội, những tiềm năng, rồi cách thức, phương pháp giải quyết vấn đề, rồi hướng đến tương lai, giáo dục con cái, xây dựng hạnh phúc, cũng như cái tương quan của các bạn với gia đình chồng và gia đình vợ. Khi có được sự chia sẻ, đồng hành, các bạn sẽ trở nên rất hạnh phúc. Và cố gắng làm được việc đó. Tôi vừa đọc trên internet một tin tức khá lý thú. Một cặp vợ chồng ở Mỹ lấy nhau 72 năm, khi bị tai nạn giao thông, cả hai đó là bị nguy kịch. Ở trong bệnh viện đó, họ xin được phép nằm kế cạnh giường nhau, và khi biết rất rõ rằng là không thể qua khỏi bởi bệnh quá nặng, thì hai người đó đã nắm tay nhau và yêu cầu bác sĩ cho cùng nằm trên một căn giường. Và cuối cùng á, sau vài tiếng thì cả hai đó nhắm mắt lìa khỏi đời. Tức là họ chia sẻ những niềm vui suốt 72 năm trời và cảm thấy rằng là không thể tách rời nhau. Trong cái Tăng Chi đó, Đức Phật nêu ra có 3 yếu tố để tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau ở kiếp sau trên nền tảng chia sẻ. Yếu tố 1, khi còn sống, vợ và chồng phải là hai người cùng chung thủy, không ngoại tình ngay cả trong tâm tưởng. Yếu tố 2, một trong hai người qua đời trước, hoặc vì tuổi thọ, hoặc vì bệnh tật, hoặc vì tai nạn, phải cam kết chờ đợi người ra đi sau. Yếu tố 3, người còn lại phải biết nói không với các cơ hội bị theo đuổi bởi những người khác, và hài lòng với người bạn đời của mình trong những năm tháng vừa qua để là thủ tiếp. Thì với 3 điều kiện được hội đủ nêu trên, thì khi sinh ra đó có thể là chênh lệch nhau tuổi tác. Ví dụ như chồng mất trước 15 năm, vợ chết sau đó 15 năm, thì lúc đó đó là cặp vợ, cặp nam nữ này đó chênh lệch nhau là 15 tuổi. Khi gặp nhau lần đầu là bắt đầu có thiện cảm và tình yêu liền, và sau đó họ đến vết đau rất nhanh, sống với nhau rất hài hòa, sum họp, hạnh phúc, nâng đỡ, chia sẻ, dìu dắt nhau trong đời. Mặc dầu các cặp tình yêu như nêu trên là rất hiếm, nhưng đó là có thật. Tức là họ đã từng là vợ chồng của nhau rồi, cho nên họ không thể gọi là lìa nhau nửa bước. Họ luôn luôn có nhau, ủng hộ nhau, chia sẻ nhau. Thì trong bối cảnh xã hội hiện đại thì việc đồng hành đôi lúc là do nghề nghiệp đó, do khác nghề, hay bạn có thể mỗi người làm ở một nơi, tối về nhà mới cùng nhau. Và dù là bản chất nghề nghiệp thế nào thì việc chia sẻ các thử thách đó, trong đời, bao gồm khó khăn, trở ngại, chướng duyên, sẽ giúp cho các bạn gắn bó và thương nhau nhiều hơn. Chứ lúc đó đừng có đổ thừa rằng là anh bận quá, em làm một mình đi, hoặc là em bận quá, anh tự làm đi, tự giải quyết, tự lo đi. Thì thiếu sự chia sẻ, hạnh phúc rất khó có thể được nhân đời. Kiểm soát cơn giận, không tổn thương nhau. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật nêu ra ba gốc rễ khổ đau: tâm tham lam, tâm hận thù, tâm si mê. Hận thù đó bắt đầu từ các cơn giận tức, khó chịu đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng. Người bị cơn giận chi phối đó có thể cốc cần đời, đạp đổ tất cả, hất đổ tất cả. Cơn giận sẽ làm cho con người đó thể hiện bằng những lời nói chửi bới, văn tục, chì chiết, mắng nhiếc, nặng nhẹ, châm biếm, khiêu khích, hoặc là những ngôn ngữ mà người nghe đó cảm thấy là nhói tim, đau lòng, mất ăn, bỏ ngủ. Và thỉnh thoảng đó, nó được thể hiện qua các ngữ điệu mà nếu để ý, người ta cảm thấy là nhói cả trái tim, hoặc là cười những giọt nước mắt khô không lệ. Về hành vi đó, giận tức có thể tạo ra giết người, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nói chung là bạo lực gia đình, hoặc là đập bàn, xô ghế, khạc nhổ, rồi mặt xanh mét, có người thì mặt đỏ ngòng, bậm trợn, thô tháo. Còn về tâm á, thì đó là thái độ không hợp tác, không quan tâm, không hài lòng, không ưng thuận, không chấp nhận, không tương nhượng, không nỗ lực để cùng giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau. Cơn giận tức có thể làm cho chúng ta trở thành một con người khác. Người Việt Nam thường nói giận mắt khôn. Quả thật như thế, không có người nào giận mà trở thành là khôn ngoan cả. Và khi giận lên, chúng ta có khuynh hướng đổ dồn hết vô liêm, nói và hành xử những điều làm cho người còn lại bị đau nhói. Là Phật tử, hai bạn đã hiểu đó là một trong ba gốc rễ của khổ đau. Do đó trong mọi tình huống, dầu bị hàm oan, các bạn nên điềm tĩnh, không nên vội vã minh oan cho mình ngay lúc đó. Vì lúc đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gì? Đó là dằn co qua lại bằng lời nói, rồi sử dụng lời nói trở thành là vũ khí miệng lưỡi, và làm cho chúng ta đó là rất khó có thể hàn gắn nhau. Trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy về các kỹ năng làm chủ cảm xúc bằng hơi thở, chánh niệm. Trong mọi tình huống, các bạn nên tập hơi thở thật là sâu, dài, trung bình đó, mỗi hơi thở ra vào đó là 6 đến 8 giây. Khi bị chửi, khi bị ngộ nhận, khi bị hành xử tiêu cực, rồi khi bị chà đập nhân phẩm, khi có cảm giác bị xúc phạm, thay vì phản ứng thông thì chúng ta là cảm thấy khó chịu, hoặc là đôi co làm cho ra chuyện, thì các bạn nên hành xử theo lời Phật dạy, hít thở thật sâu, liên tưởng lúc đó đó gương mặt của mình đó, là một hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng như đang cười, để các bạn đó vượt qua được sự khó chịu. Và đồng thời đó phải khéo léo chuyển đối tượng của câu chuyện đó sang một nội dung khác, tức là chuyển đại tâm. Người còn lại đó hoan hỷ hợp tác, đừng làm cho vấn đề nó trở nên căng thẳng. Lúc đó đừng nên lý sự rằng là có tịch mới rụt rịch hoặc khinh thường tôi hả, tại sao tôi nói mà không chịu lắng nghe, đánh trống lảng hả. Thế là phải bỏ những cái câu đó, những cái lý sự đó, vì cái đó nó làm cho vấn đề trở nên rất căng thẳng. Cát trở thành đá, đá trở thành núi, núi trở thành dãy Trường Sơn. Tức là vấn đề bị cường điệu quá, nghiêm trọng quá. Cho nên trong mọi tình huống á, đừng bao giờ dầu chỉ vô tình làm tổn thương nhau. Xây dựng tình yêu đó đôi lúc mất đến hàng năm, nhưng mà phá vỡ nó đôi lúc chỉ trong vòng vài phút thôi. Đừng nên phí công sức thời gian gây dựng tình yêu bằng một cơn giận thiếu sự kiểm soát. Điều 4, không nói xấu bạn đời, không hù dọa ly hôn. Trong thời gian 16 năm làm tư vấn tâm lý và thuyết giảng Phật pháp đó, thầy đã tiếp xúc rất nhiều các thành phần và đối tượng xã hội khác nhau. Có nhiều cặp vợ chồng mà đứng trước bờ ly hôn đó, được khích lệ đến gặp thầy. Thì người chồng mà than phiền rằng đó, vợ của anh ấy mỗi khi giận hay có một điều gì đó không vui thì câu nói cửa miệng của cô ấy là: thôi chúng ta ly hôn đi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nói nghe đơn giản thế, trong thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Khi mà ly hôn trên nền tảng hù dọa xảy ra do tự ái của hai người không hàn kết được, thì chuyện của đôi ta chẳng phải là chỉ thế thôi đâu, nó còn là nỗi đau của gia đình, của con cái, của người thân, rồi bao gồm sĩ diện xã hội và nhiều vấn nạn khác, chia của, và thậm chí là phải kéo nhau ra tòa từ năm này sang năm khác mà đôi lúc chưa giải quyết được. Từ tình bạn đến tình yêu đến tình vợ chồng, nhưng mà chỉ vì cái tự ái, cái tôi lớn, nhiều người đã chia ra hai ngã rẽ. Và kể từ khi là hai ngã rẽ, họ trở thành là kẻ thù của nhau, tấn công nhau, phê phán nhau, và sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông có thể để hạ bệ uy tín của nhau. Đó là điều không nên. Cho nên trong mọi tình huống, là người Phật tử đó, chúng ta không nên mở lời nói những lời hù dọa: tôi sẽ ly dị em, hay là em sẽ ly dị anh. Tức là chuyện đâu còn có đó. Hãy kiên nhẫn, khéo léo tìm hiểu nguồn cơn, phân tích nguyên nhân, thông cảm, đặt mình vào vị trí của người mà mình xem rằng là họ đang có lỗi, để là vượt qua được cái khó chịu của bản thân và hàn gắn lại cái tình yêu đang bị rạn nứt. Do đó đừng bao giờ nói những lời hù dọa. Trong điều đạo đức thứ tư mà người đệ tử tại gia được Đức Phật hướng dẫn, đó là không nói những gì sai với sự thật, không nói những gì tạo ra sự gãy đổ, mất đoàn kết, mất hòa giải, không nói những lời văn tục chửi bới chì chiết nặng nhẹ, không nói những lời vô ích tán gẫu thị phi. Thì như vậy là trong bốn điều này chúng ta thấy là lời hù dọa thuộc về nhóm thứ hai, tức là nói những lời gây mất đoàn kết, thân ái, tình yêu và sự hàn gắn. Chúng ta phải tập làm quen với văn hóa phát ngôn được Đức Phật giảng dạy để giữ gìn hạnh phúc của nhau. Là con người, tất cả chúng ta đều có những điểm bất toàn. Không ai là toàn hảo 100%, ngoại trừ các vị thánh A-la-hán trở lên đã nhổ sạch tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp và những tâm lý dây mơ rễ mát của chúng. Là người phàm, chúng ta có rủi ro phạm pháp về mặt luật, trở nên khinh suất về mặt quan hệ nhân sự với những người thân và những người xung quanh. Bản thân mình cũng như thế, người khác cũng như vậy. Phần lớn chúng ta rất khó tính với sơ suất của người khác, nhưng dễ dãi với bản thân của mình. Đó là điều bất công. Thì có người thì rất là hà khắc với bản thân mình, nhưng dễ dãi với người khác. Đó là cực đoan đối lập. Tu học Phật đó thì phải đi theo con đường trung đạo, tức là vượt lên trên các cực đoan. Các bạn tránh tình trạng là nói xấu người bạn đời của mình. Thì người bạn đời đó, như thầy đã nói hồi nãy, phải xem nhau là thượng đế của nhau, khách hàng quan trọng nhất trong đời, có nhiều ưu điểm nhất so với những người nam khác, người nữ khác, mình mới chọn làm chồng làm vợ. Thì bây giờ bất đồng nhau, không hài lòng nhau, rồi mỗi bên có những cái cá tính xấu, đi nói với thiên hạ không giải quyết được vấn đề gì hết. Thời kỷ cực số này rất nguy hại. Khi có một nỗi buồn, niềm đau, những người nặng về cảm xúc thường post lên trên Facebook, Instagram, Twitter, blog cá nhân, trang mạng xã hội khác là điều dạy hợp. Bởi vì cái đó nó không giải quyết được vấn đề gì. Những người đọc, nghe, biết về các vấn nạn của hai bạn, của gia đình các bạn, không thể trực tiếp giải quyết được các vấn nạn. Họ chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, khó tháo bỡ hơn. Cần thiết thì các bạn tìm đến các nhà tư vấn tâm lý gia đình có kinh nghiệm, hoặc các bạn đến gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm về vấn đề tư vấn này để giải quyết và tháo mở. Thầy thường khuyên đó là khi mà vợ chồng trục trặc với nhau, không nên đến nhờ tư vấn một mình, vì nghe một chiều sẽ không bao giờ chính xác được. Cùng một vấn đề thôi, nam phát triển lý tính thì suy nghĩ theo một cách khác, nữ thiên nặng cảm tính, suy nghĩ tiếp cận vấn đề theo một hướng khác. Người nặng về cảm tính thì dễ suy luận, mà suy luận đôi lúc là có logic mà không có chân lý. Còn người thiên nặng về lý tính thì quá khô khan, rồi xòe xò, đôi lúc là cọc tách. Và điều đó nó dễ làm cho người nữ với vai trò là vợ cảm thấy bị phớt lờ, bị thương tổn, bị xúc phạm, bị khinh thường, vân vân. Cho nên chúng ta cần phải đến tư vấn cả hai người để xem vấn nạn mà hai người đã gặp là gì, và từ đó mới có những lời khuyên thích hợp. Cho nên cần thiết thì các bạn đóng cửa dạy nhau trong nhà. Nếu dạy nhau trong nhà không xong thì các bạn nhờ đến những người gọi là có chuyên môn tư vấn. Không nên đấu tố nhau trên các phương tiện truyền thông. Trong bài pháp thoại "Đừng để ly hôn là một nỗi đau" đó, tôi khuyên các cặp vợ chồng không còn duyên với nhau nữa đó, thì đừng bao giờ xem nhau là kẻ thù. Khi là chính thức là chia tay thì các bạn đừng để ý về nhau, đừng tìm hiểu thông tin của nhau, đừng quan tâm là chồng mình lấy cô nào, vợ mình lấy ông nào, rồi lối sống của họ, hành xử của họ, hành tung của họ. Đó là cái quyền tự do của họ, mình không nên quan tâm. Và đừng để cho các phương tiện truyền thông khai thác các dữ liệu về mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời. Đó là cách mà các bạn biết thương chính mình và tôn trọng cái hạnh phúc của những người thân. Báo chí đó, trên thực tế đó, phần lớn có khuynh hướng là báo lá cải, khai thác chuyện đời tư của các nhân vật nổi tiếng. Họ chỉ làm cho sự đổ vỡ diễn ra nghiêm trọng hơn, chứ không giải quyết vấn đề gì hết. Cho nên là tuyệt đối không nói xấu. Khi có một điều gì đó các bạn không hài lòng về người bạn đời, chờ thời điểm thích hợp nhất, tâm lý người đó thoải mái nhất, trong một không gian, thời gian thích hợp, các bạn góp ý lẫn nhau để giúp cho là người còn lại vượt qua. Còn trong những trường hợp đó, cá tính đó, người ấy bảo thủ, cố chấp, thì các bạn là nên xem đó như là một cái tương nhượng vậy, một cái biên giới, một cái ranh giới mà các bạn đừng tức là nương vào đó mà làm thương tổn nhau. Tại vì có nhiều người đó mất một thời gian khá dài để nhận ra cái khuyết tật của mình, rồi từ cái việc nhận ra điểm yếu, sửa chữa đó để vượt qua lại là một khoảng thời gian nữa, chứ không phải là ai cũng dễ dàng nhanh chóng thừa nhận rồi khắc phục đó đâu. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, đừng xem đó là một vấn nạn. chúng ta kiên nhẫn tìm những giải pháp tốt nhất để giúp đỡ vượt qua. Còn khi nói về vợ chồng, chúng ta phải nói những điều tốt nhất dành cho nhau. Thỉnh thoảng phải biết nịnh nhau, khen nhau, nhờ nhau một cái gì đó xong rồi phải biết cảm ơn với một nụ cười tươi rói. Bằng cách đó đó, quý cô có thể nhờ chồng mình và biến chồng trở thành oxy. Còn khi chồng nhờ vợ làm việc gì đó cho bản thân, các con và gia đình, cũng phải nhờ năn nỉ và phải mở lời khen tặng, vì phụ nữ đó cảm nhận hạnh phúc qua lỗ tai, đi thẳng vào trái tim, tác động đến cảm xúc. Đừng tiếc rẻ những lời khen tặng nhau, thay vì nói xấu nhau. Còn thương nhau thì phải xây dựng, chứ không có nói xấu. Điều năm, không bế móc quá khứ, cần hỷ xả và bao dung. Trong bài kinh Người biết sống một mình, Đức Phật nói để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây đó như là một thực tại, điều quan trọng nhất là phải khép các chương quá khứ lại. Ví dụ như người bạn đời của mình đã từng có một đời chồng, một đời vợ, nhiều đời chồng, nhiều đời vợ, thì mỗi một đời chồng vợ đó được xem như là một chương quá khứ, hoặc là một cá tính xấu, một hành xử xấu đã từng xảy ra. Thay vì các bạn bị ám ảnh bởi điều đó, và mỗi khi giận cãi nhau đó thì kéo dây mơ rễ mát của những chuyện quá khứ để mà tấn công nhau, thì các bạn tập thói quen Phật dạy khép toàn bộ chuyện quá khứ lại, vì nó không còn nữa, nó là một thực thể quá khứ. Đây cái cuộc sống là hiện tại, lấy hiện tại làm hệ quy chiếu, thì các bạn đó, hãy vứt tất cả những chuyện khổ đau không như ý, không hài lòng về nhau vào trong sọt rác của quá khứ. Đừng bế móc nó lại, đừng đào bới lại, đừng đào mã lại chuyện quá khứ. Để làm được việc đó đó, thì các bạn tập theo thói quen việc xuất hiện ở chỗ nào khóa nó lại ở chỗ đó, việc xuất hiện ở thời điểm nào thì khép nó lại ở thời điểm đó. Thì bằng cách đó các bạn sẽ không đeo vòng các cái cảm xúc khó chịu về những cái chuyện khó chịu đối với người khó chịu, mà trong đó đó có thể là chồng, vợ mình hoặc là những người thân. Thì tập thành một thói quen đó, thì các bạn sẽ có được trọn thời gian trải nghiệm các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Song song với việc khép quá khứ, thì Đức Phật khuyên á, không nên rượt đuổi tương lai, vì điều đó làm cho các bạn trở nên bị căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não. Điều quan trọng theo Đạo Phật đó là các bạn phải quản trị cuộc đời và thời gian của mình bằng phương pháp. Làm cái gì cũng phải dựa vào phương pháp và nhân quả. Nỗ lực làm tất cả những gì có thể theo phương pháp, với phương pháp đúng, kết quả diễn ra trong tương lai như thế nào, các bạn hoan hỷ và hài lòng chấp nhận như thế đó. Vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rất rõ, nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, tác động của môi trường như vậy, thì kết quả phải là như vậy. Các bạn muốn khác hơn cũng không được. Chúng ta phải tập nhận thức như thị, tức là thấy sự vật như chúng đang là. Thì bằng cách đó các bạn sẽ không tự hành hạ cảm xúc bản thân, và cũng không quá lo lắng về tương lai. Cứ làm hết tất cả những gì có thể hiện tại, thì tương lai sẽ là kết quả của hiện tại. Làm chủ được hiện tại thì các bạn sẽ làm chủ được tương lai. Thì bằng nhận thức đó, đó chúng ta sẽ không bế móc quá khứ nữa. Lỡ mà chồng hay vợ có một sơ suất, một lỗi lầm, chúng ta khép lại, đừng nhắc lại. Vì mỗi lần nhắc lại đó là tạo thành một nỗi đau. Nhắc lại một nỗi đau quá khứ, chúng ta vô tình hâm nóng lại nó thêm một lần nữa, sốc đầu nó dậy, mặc dù nó đã chết rồi, làm cho nó sống lại bằng một tiến trình nhân tạo, và chỉ làm hành hạ cảm xúc lẫn nhau thôi. Cho nên đó, phải bỏ đi thói quen thời xưa và làm thói quen mới, đó là thời nay. Cũng không cần phải dướng chẹt vào thời tương lai, bây giờ và tại đây. giúp cho các bạn trở nên rất là thoải mái. Vấn nạn xuất hiện ở chỗ nào, phân tích nguyên nhân và giải quyết nó thôi. Thì bằng cách đó đó, các bạn sẽ tập được tâm vô ngã, hạnh vị tha, rồi lượng bao dung, thái độ rộng lượng như là biển sâu hay là núi cả, hoặc như là quả đất, không có cố chấp, không ám ảnh, không chất chứa những cái bất toàn của người bạn đời mình trong tâm trí của mình. Thì chúng ta nỗ lực để khắc phục và giúp cho cả hai cùng được hoàn thiện. Điều 6, tin nhân quả, học Phật và tu Phật. Rất may mắn hai bạn đều là Phật tử, thì việc mà các bạn tin nhân quả nó đã trở thành như là thói quen tôn giáo rồi. Anh Phương thì đã quy Phật là nhiều năm, và Hạt Dẻ thì cũng vậy. Thì khi chúng ta tu học Phật đó, điều quan trọng nhất là phải tin nhân quả. Giữa nhân và quả thì có duyên. Duyên thì có hai con hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Để tất cả các nhân mà chúng ta đầu tư trở thành quả như sự trong đệ, điều quan trọng nhất là sau khi gieo nhân, các bạn phải hỗ trợ bằng các thuận duyên. Nếu không làm như thế đó, thì các nghịch duyên sẽ có thể giết chết hoặc là trì hoãn thời gian trổ quả của chánh nhân. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Người tin nhân quả sẽ không dám phạm pháp luật, sẽ không dám làm điều gì đó ngược với lương tâm, trái với đạo đức. Nếu lỡ làm như thế đó, thì tòa án lương tâm làm cho mình cảm thấy rai rất khó chịu và cam kết không tái phạm trong tương lai. Cho nên khi hợp tác làm ăn với ai, dầu chuyện nhỏ hay chuyện lớn, khi giao tới với bạn bè đó, tiêu chí mà các bạn cần quan tâm đó là chọn người tin nhân quả. Có thể họ theo tôn giáo khác, có thể họ không có đạo, nhưng mà họ tin nhân quả thì họ sẽ không lừa dối bạn, họ sẽ không làm cho bạn khổ đau, và bạn cũng không thể làm việc tương tự như thế đối với họ. Thì vợ và chồng phải tin nhân quả để chi? Để chung thủy với nhau, rồi hai bên tôn trọng nhau, rồi không có quản lý nhau bằng những chiếc còng số 8. Thì bằng cách đó thì hai bạn tạo cái sự tự do, thoải mái cho nhau, được hạnh phúc. Và khi nào cần hợp tác, đồng hành, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt lẫn nhau để hạnh phúc đi dân đôi, thì các bạn có mặt ngay kịp thời. Thì thầy đã đi gần 30 quốc gia ở phương Tây và châu Á, thì thấy rất nhiều nước là tiên tiến đó. Tại các ngã tư chẳng thấy cảnh sát giao thông nào hết á. Và mỗi khi có một tai nạn giao thông, chỉ cần gọi đến tổng đài, trong vòng 10 phút là cảnh sát có mặt à. Và có mấy lần là thầy đi Mỹ vào năm 2017 vừa qua, chiếc xe bị nổ lớp, nó chạy bị quăng lũi vào bên trong, trụng vào chiếc xe đang chở thầy, suýt nữa là tai nạn xảy ra. Thì đó, theo thói quen đó, thì cả hai phải dừng lại, không cãi lộn nhau, không đánh lộn nhau, chỉ gọi đến là văn phòng bảo hiểm, rồi gọi đến cảnh sát, người ta 5 phút sau là có mặt à. Mình thường mình nhìn không thấy cảnh sát đâu hết á. Họ có mặt, rồi họ lập biên bản, rồi hỏi thăm coi ai phải, ai lỗi, rồi hỏi là đương sự có mua bảo hiểm một chiều hay là hai chiều, thì để vấn đề đó cho bảo hiểm lo. Thì cũng tương tự như vậy đó, thì các bạn đừng có gọi là khó khăn với nhau, mà các bạn hãy trở nên hợp tác. Mỗi khi có việc, alo một cái là có mặt để giúp đỡ nhau. Dù mình đang bận việc gì đó thì vẫn ưu tiên cho công việc gia đình, cho vợ chồng mình, cho những người thân của mình. Cho nên đó, phải tin nhân quả để dành những điều cao quý nhất, hành xử những điều có giá trị nhất, và làm những gì đó là có hạnh phúc nhất cho nhau. Việc học Phật là một nhu cầu không thể thiếu, vì nó sẽ mở cho các bạn những cánh cửa sổ tri thức. Đến chùa thắp hương, lại Phật, rồi niệm Phật vẫn chưa đủ. đó chỉ là tín ngưỡng Phật giáo. Về bản chất thì đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật là con đường minh triết, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác. Về sau này tính tôn giáo bắt đầu phát triển trong đạo Phật vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là gần 300 năm khi Đức Phật qua đời, nhằm đáp ứng những nhu cầu cho giới bình dân. Còn bản chất đạo Phật là con đường tỉnh thức thôi. Nghĩa là đi theo đạo Phật rồi đó thì chúng ta phải mở các cánh cửa sổ tri thức và trí tuệ. Các bạn cần phải đọc nhiều kinh, chứ đừng dừng lại ở các bài kinh pháp môn. Đạo Phật là một buffet có nhiều bài kinh chân lý và đạo đức, chứ không phải là gạo lứt muối mè có một món ăn trọn đời. Cho nên thầy khuyên các bạn đó phải đọc nhiều kinh, mỗi ngày một vài bài kinh, trung bình thời gian từ 20 đến 30 phút đọc các bài kinh bằng tiếng mẹ đẻ. Còn nếu các bạn có kiến thức cổ ngữ thì đọc thêm Pali Sanskrit hay là Hán cổ Tây Tạng ngữ. Còn nếu các bạn có kiến thức tăng ngữ đó thì các bạn nên chọn tiếng Anh, vì các kinh sách đã được dịch ra những ngôn ngữ này rất nhiều trên thế giới. Và các sách nghiên cứu Phật giáo bằng tiếng Anh đó không có cái gì thiếu hết đó. Chỉ cần lên trên mạng là có đủ. Còn bằng tiếng Việt đó thì chúng ta có đủ Đại Tạng Kinh, rồi Đại Tạng Kinh âm thanh, rồi hàng trăm sách nói, rồi hàng ngàn các quyển sách, hàng vạn các bài nghiên cứu về Phật giáo, về khoa học, rồi giáo dục, xã hội, chính trị, gia đình, vân vân. Hầu như không có gì là thiếu hết. Trang web đạo Phật Ngày Nay.com, chùa Giác Ngộ.com, Phật Âm.com, Ban Hoằng Pháp.com của chùa Giác Ngộ, cả bốn trang này đều của Giác Ngộ cung ứng cho các bạn đầy đủ các dữ liệu để mở trí tuệ, hoàn toàn miễn phí. Và chùa Giác Ngộ cũng là nơi ấn tống kinh điển, mỗi năm trung bình là khoảng 500.000 ấn phẩm, rồi máy nghe giảng pháp thoại 750 bài. Sắp tới thì có thêm nhiều cái thẻ nhớ khác, với nhiều cái sự lựa chọn khác, với các danh mục đa dạng khác. Các bạn nên chịu khó bồi bổ tri thức Phật học ở tại nhà mỗi khi có thể. Và tu Phật thì các bạn phải đến tham gia vào ngày Chủ nhật, có mặt tại các khóa tu để thực tập. Chứ còn hiểu Phật không á là đã tốt rồi, phải thực tập nữa thì tốt hơn. Thực tập hiểu nôm na là gì? Tức là ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, tiêu hóa lời Phật dạy ở gia đình, ở nơi làm việc, trong các tương quan xã hội và cộng đồng. Cốt lõi thực tập trong đạo Phật á, là làm thế nào để tháo mở được 7 sự trói buộc tâm, được xem là những dây xích khổ đau. Tâm tham ái trói buộc các bạn ở trong á, tức là sự ích kỷ. Tâm giận dữ trói buộc các bạn trong hận thù. Tâm si mê trói buộc các bạn trong mê tín dị đoan và sợ hãi. Tâm cố chấp trói buộc các bạn trong việc là bảo thủ hoàn cố. Và phải nỗ lực chặt đứt tất cả các cái sợi dây xích này. Ngoài ra đó, tâm hoài nghi trói buộc các bạn trong sự gọi là tán thối lưỡng nan, mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào những điều cao quý trong đời. Rồi tâm hôn trầm thì miên trói buộc các bạn vào trong trạng thái trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc. Tâm lăng xăng trói buộc các bạn vào trong sự hối hả, đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc, thư giãn và sống đạm. Rồi tâm nuối tiếc đó, là trói buộc các bạn vào chuyện quá khứ, chuyện đã rồi, chuyện không còn nữa. Đó là 7 sợi dây trói buộc tâm. Các bạn có thể tu Phật bằng pháp môn nào là tùy theo nhân duyên. Thầy vẫn khuyên các bạn là trở về với Đức Phật gốc để thực tập một đạo Phật bao quát hơn, bao gồm đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải quyết các vấn đề dựa vào 4 yếu tố: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập bát chánh đạo, chứ không phải dựa vào cái sự mầu nhiệm cầu nguyện đơn thuần mà được. Để trở thành một người giàu, các doanh nhân đều là những người nỗ lực gấp 3 lần đến 30 lần so với những người bình thường. Để chủ vững ở trong sự nghiệp được thành công thì ngoài cái giỏi đó, nó còn là đời sống đạo đức và sự chân thật, tôn trọng luật pháp nữa, chứ không phải bỗng nhiên mà được đâu, hay là may mắn mà được. Cho nên học Phật thì giúp cho chúng ta hiểu được chân lý và tu Phật là giúp chúng ta tiêu hóa vào trong cuộc sống. Cả hai nó làm cho chúng ta trở thành là người minh triết và tối thiểu trở thành chân nhân trong đời. Tôi vừa trình bày 6 điều mà theo tôi đó, khi cặp vợ chồng thực hiện được đó, sẽ dẫn đến tình trạng hạnh phúc nhân đôi. Tức là hạnh phúc đó không chỉ cho riêng mình, cho người bạn đồng hành và người ấy, với tư cách là đầu óc tay gói, nhiều biết nhau, nâng đỡ nhau trong đời đó, sẽ cùng trải nghiệm được các hạnh phúc tương đương. Thay mặt cho tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy thân chúc anh Phương pháp danh Nguyên Pháp và Hạt Dễ pháp danh Diệu Thăng được hạnh phúc vương trọn, để cùng nhau học Phật, tu Phật, xây dựng hạnh phúc gia đình và đồng thời đó tham gia các Phật sự như trước đây các bạn đã từng. Chúc tất cả quý khách được an lành trong cuộc sống, hanh thông trong cuộc đời.